This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 11:60 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều thứ hai hàng tuần. Từ phòng vi âm của Đài, Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Anh có khỏe không? Thời tiết trên đó làm sao rồi?
Dạ cô Dung, chào quý thính giả. Thời tiết ở đây thì rất là tốt cô.
Dạ, coi như là... Anh nói đi. Không tí, không có còn không khí Tết không anh?
À, ngày hôm qua thì ở đây là Tết thì rất là tổ chức hội Dược Xuân thì rất là phong phú cơ.
Ủa?
Hồi đó giờ
dạ, là, dạ.
Rất là hay.
Dạ vâng.
Rất là hay.
À, mặc dù là nhất là những cái ngày Tết mà mùng 1, mùng 2 Tết cho đến bây giờ thì và sắp tới là thêm 2-3 tuần nữa, Hành Dung ở đây thấy là cũng còn một vài hội đoàn cũng còn muốn mừng xuân vẫn tiếp tục. Dạ, dạ vâng. Như vậy là cũng vui anh. Còn anh khỏe không?
Em khỏe không?
Dạ, như vậy là tốt rồi. Thời tiết nó bắt đầu nó vào xuân rồi nó bớt lạnh nhiều thì người ta sẽ đỡ bị cảm lạnh hơn. Dạ vâng. À, thưa anh, thẩm phán tòa án tối cao New York Arthur Egoron đã đưa ra phán quyết vào ngày 16 tháng 2, yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump và các giám đốc điều hành của Trump Organization bồi thường thiệt hại là 355 triệu USD, đồng thời cấm cựu Tổng thống kinh doanh tại bang này trong 3 năm. Thì các cựu giám đốc điều hành của Trump Organization là Alan Weisselberg và Jeffrey McInerney bị cấm kinh doanh vĩnh viễn ở New York. Thì xin anh nhận định về cái sự việc này như thế nào? Mà phán quyết này sao nghe giống như các phiên tòa ở các chế độ độc tài cộng sản quá? Mà sao mà dạ? Mà sao mà làm gì mà bồi thường tới 355 triệu dữ vậy anh ha?
Thì cô biết á, thì trước đây đó thì cái bộ trưởng tư pháp và Letitia James thì trước khi ra tranh cử thì họ tranh cử nhau đó thì nói rằng là tôi nếu mà tôi đắc cử này đó là tôi sẽ truy tố tổng thống Trump ra tòa. Nó cái chiêu bài mà bà ra tranh cử là bà vận động thì cô thấy rõ là mang một tính cách là chính trị rõ ràng ha. Đó là yeah. Cái vụ án này đó, do cái bộ trưởng bộ tư pháp Letitia James đã kiện của tổng thống Trump với hai con trai của ông là Donna Junior và Eric. Thì và cái Trump Organization và hai giám đốc điều hành của công ty là Alan Weisselberg và Les McConney ngày 9 tháng 9 năm 1922. Thì cái ông thẩm phán Anderson là xử án như này thì cô đưa ra cái chỉ vụ mà xử nó kéo dài có bao nhiêu tháng thì như cô nói trình bày dự án đó thì khi mà cái án này áp ra đó thì tổng thống Trump đã có ý định là kháng cáo và ông chỉ trích thẩm phán Arthur Enron và tổng trưởng bộ trưởng tư pháp Letitia James thì khẳng định đây là một ngày buồn cho đất nước. Ông cũng đưa ra những xét là ông vẫn tự tin về quá trình kháng cáo và nói rằng chúng tôi sẽ kháng cáo và chúng tôi sẽ thành công. Thì theo cái luật sư của Trump là bà Alina Haba đã đưa ra một tuyên bố ngay phán quyết thì cho rằng đây là một sự bất công rõ ràng. Và bà nói với cái mức độ nghiêm trọng, chúng tôi tin tưởng rằng ban phúc thẩm sẽ lật lại cái vụ bản án nghiêm khắc này và chấm dứt cuộc đàn áp không ngừng nghỉ này đối với khách hàng của tôi. và bà tuyên bố rằng phán quyết đỉnh điểm là cuộc săn phù thủy kéo dài nhiều năm mang động cơ chính trị và ám chỉ những tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của bà Xem là bộ trưởng tư pháp, thì bà đáp lại cái điều mà nãy anh vừa nói với cô đó.
Dạ.
Khi bà nói rằng là bà đi tranh cử thì bà để ra mục đích là để truy tố tổng thống Trump. Nói thật hồi đó cô biết của bà là cái người ngoài, bà chưa biết cái vụ gì mà tại sao để truy tố. Thấy không?
Dạ.
Đó là nên tìm không có ra bằng chứng thì bà cứ đưa ra cái vụ này thì để nói cô thật sự đó cái vụ gì. Là bởi vì công nói rằng là cái công ty của tổng thống Trump đó là thổi phồng cái giá trị của công ty mình lên để mà đi vay tiền, để được vay tiền. Đó thì chứ ngoài ra khi cái vụ án ra đó thì không có chính trong cái phán quyết của chánh án đó, nó thì là không có ông này trả tiền mà như nhà băng đúng hạn đàng hoàng, thấy không? Thì coi như vụ án này không có nạn nhân của trong cái vụ lừa đảo này. Nên là không có điều hết mà chỉ cái tiền lệ là nói về thổi phồng cái giá trị của lên. Mà chúng tôi có nhớ theo cái chiều theo dõi của chúng ta từ trước tới giờ đó.
Yeah.
Thì chính là cái luật sư riêng của Tổng thống nói là làm chứng khai trước tòa nói rằng là Tổng thống Trump chỉ thị ổng để thổi phồng công ty lên. Nhưng mà khi ra đó thì chính ông này là từng nói láo nhiều vấn đề. Nên không, nó không có cái giá trị. Mà thường thường cô biết đâu phải tự công ty mà nói ở cái giá trị của mình lên, mà do cái chuyện mà điều hành đó thì ở ngoài tôi nhốt cái thị trường chứng khoán đó là người ta định giá là thấy cái người đó tỷ chẳng hạn là cái mức lời đó nhiêu, sẵn biết nó bao nhiêu là làm sao, thì cái người mà muốn đầu tư ta thấy tin tưởng rằng ta đầu tư là ta đính thành thử để đầu tư cho phần lên rồi đính cái giá nó bao nhiêu đó, chứ đâu phải là cái người đó muốn định sao mà định. Đó còn cái tỷ dụ thí dụ mà cái giá trị nó làm nó có mức lời bao nhiêu thì thuế hàng năm nó đóng, tôi cũng dựa vào cái chuyện đó ở ngoài thị trường người ta đánh giá độc lập để mà ta đánh giá cho cái công ty đó. Thành thử ra khi mà đưa cái vụ phạt này đó thì có nhiều cái điểm trơ trúc mà nhiều cái giới mà theo dõi đó ha, thì họ thấy rằng là cái chuyện này nó không có đúng, nó không đúng, và do đó mà cái ông thẩm phán, những cái ông luật sư mà của tại New York đó, là ông Rich, ông có nói rằng là ông xem xét cái vụ đó đó, vụ này đó thì thấy rõ rằng là cái chuyện mà tổng thống Trump mà có thể để mà kháng cáo lên thì rồi cũng theo lật ngược rồi thôi, thì chưa cái quá trình mà kháng cáo này đó thì sẽ đưa lên tòa phúc thẩm cái cấp cao hơn, thì đây là tòa án sơ thẩm. Rồi tòa sơ thẩm này nếu mà xử án mà nó không có thuận tiện thì đương nhiên cái tổng thống Trump kháng cáo lên cái tòa án cao nhất của New York là tòa phúc thẩm của New York. Thật chứ nếu mà New York này mà xử cũng không đúng nữa thì đây không thuận tiện thì tổng thống Trump quyền kháng cáo lên tòa án tối cao pháp viện. Là phải cho rằng là những cái điều này, cái án, cái lượng những án của tiểu bang đó nó vi phạm vi hiến của cái hiến pháp. Mà theo nhận định chung có nhiều giới mà luật mà đó thì thấy rõ rằng là những cái điều mà của tòa sơ thẩm của New York mà xử đó thì họ dựa vào những cái điều rất là mơ hồ. Mà thường thường cô biết khi xử mà để mà nói người ta lừa lọc gian cá đó, mà khi đó nó phải gây thiệt hại cho ai, nghĩa là mình đổ phòng lên đó để mình thí dụ mình để lừa lọc cái cổ đông hay là làm gì, rồi cũng chẳng hạn giờ đây sẽ lên đây để mà vay tiền thì giờ có vay tiền đó thì có thiệt hại cho nhà băng hay không. Còn bây giờ người ta chưa biết rằng cái chuyện mà nó cho rằng thật sự ông có thổi phồng cái đó để cho nhà băng họ cho lãi thấp, thấy không? Nhưng mà hiện giờ nó chưa có khẳng định trong cái điều tra của tòa án, không có khẳng định nào nói rằng là gì thì cái lãi suất mà lúc đưa vay nó thấp hay không.
Yeah.
Do đó mà người ta thấy rõ rằng là cái những chuyện này nó giữ về một cách mơ hồ mà cũng không có một cái tiền lệ nào lạ lùng vậy. Do đó mà cái chuyện này đó thì có nhiều người nói nếu mà thật sự cái chuyện này mà đó là chung kết rồi đó, thì có thể nhiều công ty họ sẽ bỏ New York, họ không ở nữa. Bởi vì cái những cái chuyện mà dựa vào những chuyện mơ hồ đấy thì thành họ thấy rằng bây giờ đã tổng thống Trump thì tương lai sẽ là họ. Đó là những cái điều mà người ta đã nêu lên từ cái vấn đề đó từ chúng mấy ngày nay cơ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bình rất nhiều. Và thưa anh thì Mỹ đã thu thập được cái thông tin tình báo rất là nhạy cảm về vũ khí chống vệ tinh của Nga đó. Thông tin này được chia sẻ trong những cái tuần gần đây với các quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ. Thì theo 4 người đã được báo cáo tóm tắt đó, họ không được phép bình luận công khai và cho hay là loại vũ khí của Nga vẫn chưa hoạt động được. Thì thông tin tình báo nêu trên làm nảy sinh một cái lời cảnh báo khẩn cấp nhưng mà mơ hồ hôm thứ Tư là 14 tháng 2 đó, từ người đứng đầu Ủy ban Tình báo Hạ viện là dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa. Ông đã thúc giục chính quyền Biden giải mật thông tin về điều mà ông gọi là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Một phụ tá trong cái quốc hội nói rằng ông này được biết là mối đe dọa có liên quan đến vũ khí chống vệ tinh được Nga triển khai trong không gian, và lại vũ khí như vậy là có thể gây nhiều nguy hiểm tới các vệ tinh của Hoa Kỳ. Thì trong ba nước độc tài Nga, Bắc Hàn và Trung Cộng, thì theo anh á, Hoa Kỳ đề phòng vũ khí nước nào nhất ạ, và tại sao vậy thưa anh?
Thì cô nói về trước khi mà nói để cho quý tín giả hiểu rõ đây ha.
Dạ.
Thì cô như bốn người đó là ông Matthew Lee và Kelvin Freaking và Alan Mittmeier và Jeter Miller là bốn nhà báo hoặc liên kết với cái Associated Press thì đã đưa ra cái nguồn tin này. Thì họ đưa ra để nhằm nỗ lực của Nga trong việc chế tạo vũ khí chống vệ tinh, điều mà gây lo ngại cho Hoa Kỳ. Thì công việc họ đã góp phần cung cấp thông tin cho công chúng về vấn đề mà nêu lên đó. Thì một số người, cái chuyện này đó ha, thì theo cái cách nhà lập pháp mà trong đó có chủ tịch hạ viện là Mike Johnson cảnh báo không nên quá lo lắng về vấn đề này. Một trợ lý quốc hội cho biết ông hiểu rằng mối đe dọa đang liên quan đến vũ khí chống vệ tinh có được để triển khai trong không gian. Thì cũng như là ông thượng sĩ Mark Warner của Đảng Dân Chủ, chủ tịch của tình báo thượng viện, và thượng nghị sĩ Marco Rubio là phó chủ tịch đảng chủ tịch là của Đảng Cộng Hòa cho biết là một tuyên bố rằng chúng tôi tiếp tục xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và đang thảo luận về phản ứng để thích hợp. Thì trong khi chờ đợi, chúng ta phải thận trọng về các nguồn và phương pháp để có thể tiết lộ mà để là chìa khóa duy trì một loạt các lựa chọn do hành động của Hoa Kỳ. Thì mối đe dọa này càng ngày càng gia tăng nhanh chóng trong không gian là một lý do mà cô biết trước đây hồi năm 2019 chúng ta có nhớ là lúc đó Tổng thống Trump thành lập một cái lực lượng không gian không?
Dạ.
Đó, tuyên bố đó thì 2019 thì thật sự thì cái chuyện này nó từ lâu rồi đấy. Quan tâm chính quyền Trump đã quan tâm rất nhiều, do đó mà lúc đó mà thành lập một cái lực lượng riêng là lực lượng không gian. Thì cái nằm cái này đó thì là có khả năng là phần lớn là mối đe dọa từ cái khả năng mà Trung Cộng và Nga đã phát triển có thể cản trở hoạt động liên lạc trong giữa dòng vệ tinh của Hoa Kỳ, chẳng hạn như GPS, và khả năng phát hiện các vụ phóng hỏa tiễn. Trong những năm gần đây thì Mỹ chứng kiến cả Trung Cộng và Nga được theo đuổi để gây nhiễu vệ tinh, chặn nguồn cung cấp dữ liệu, làm cho mù, nghĩa là làm cho cái tin tức mà chúng ta không thể nhận được đó. Rồi chắc hẳn là bắn hạ, thậm chí khả năng tóm lấy vệ tinh bằng những bàn tay robot để kéo chúng ra khỏi quỹ đạo. Thì một trong cái nhiệm vụ quan trọng của lực lượng không gian là huấn luyện quân đội Mỹ có kỹ năng phát hiện và phòng thủ trước những mối đe dọa đó. đó thì cô thấy cái chuyện này nó cũng từ lâu rồi chứ không phải là mới đây hen, tự dưng đứa thổi phồng lên thì lúc đó đó mé mình Nga đó thì họ phản ứng, họ nói thì đây cái có lẽ là một cái âm mưu là để mà đưa ra để mà thúc đẩy để mà có viện trợ cho Ukraine. Chứ còn họ không có cái gì mà mới mẻ hết. Thì đương nhiên hiện tại bây giờ thì người ta cũng để cái chuyện mà vấn đề mà để mà chống lại cái gì sự phát triển của Trung Cộng và Nga đó, thì Hoa Kỳ đã theo dõi là ngay từ 2019 nặng chứ không phải là mới đây. Còn cái chuyện mà nổi này đưa lên đó thì do cái Nga, bên Nga họ trong cuộc họp báo vừa rồi ở tại Moscow đó thì họ có nói đó là chỉ cái âm mưu của thành phần mà muốn ủng hộ cho bên Ukraine một thổ phồng lên thôi. Đó là những chuyện thì cô thấy cũng phản ứng như cái chủ tịch quốc hội hạ viện đó ha, thì cũng đưa lên đó. Thì giờ trả lời câu hỏi cô là ba nước độc tài Nga, Bắc Hàn, Trung Cộng thì Hoa Kỳ sẽ quan tâm với ai? Thì cô thấy ngay từ đầu thì cũng quan tâm đó, nhưng mà thế này nè, nói về vấn đề vũ khí nguyên tử thì mới là thường thường là không sợ Nga cũng không sợ Trung Cộng mà sợ những nước nhỏ ưa làm càn, cô thấy không?
Dạ.
Thì chẳng hạn tại sao mà vấn đề Iran hay là Bắc Hàn là Hoa Kỳ luôn quan tâm là sự phát triển vũ khí, bởi vì nước này giống như là cái cùi không sợ lỡ vậy đấy, em họ làm ẩu thì nó sẽ gây thiệt hại, nhưng mà rồi họ cũng chưa bị diệt, nhưng mà không muốn chuyện nó xảy ra. Còn nói bây giờ ngay trong cái đề tài này đó thì anh thấy thật sự thì đương nhiên Hoa Kỳ phải quan tâm đến Nga và Trung Cộng, bởi vì khi mà nếu hai nước này mà nó phát triển cái vũ khí đó mà rồi họ khi chiến tranh xảy ra họ làm tê liệt, họ bắn những vệ tinh làm tê liệt tất cả những hoạt động mà hiện giờ đó là coi như là tất cả những vũ khí chiến lược hiện nay đều có dùng cái hệ thống internet để hướng dẫn cho nó. Cô nhớ cô lúc mà Nga bởi nó tắt là bị gì, lúc có Ukraine là lệ thuộc về tất cả cái hệ thống internet của Nga, thì lúc đó mà đánh lời mà nó cúp đi thì không, bên Ukraine là gần như là mù hết làm gì được. Thì nhờ vậy mà lúc mà cái ông Elon Musk ông mới giúp cho Stalin cái vệ tinh như đó để về cho bên Ukraine tiếp tục sử dụng người đó, cô thấy không?
Dạ.
Mà bây giờ nếu mà giờ trường hợp mà chiến tranh mà xảy ra mà những vệ tinh của Mỹ bị gắn sạch thì những cái vũ khí mà tối tân của Mỹ coi như là cũng không thể nào sử dụng được. Do đó mà năm 2019 Tổng Trump đã thành lập lực lượng không gian để mà chuẩn bị đối phó với những cái vấn đề đó.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ những điều vừa rồi. Và thưa anh, với cái việc mà cựu Tổng thống Donald Trump gia tăng tuyên bố rằng nếu đắc cử, ông sẽ không bảo vệ các thành viên NATO nào không đáp ứng các mục tiêu chi phí quốc phòng, và với gói tài trợ quân sự đang bị đình trệ tại Quốc hội Hoa Kỳ, đang xuất hiện một sự chia rẽ rõ ràng về cách ông Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden cùng cử tri của họ xem vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới. Và ông Trump từ lâu đã phàn nàn rằng Washington đang phải gánh chịu một phần gánh nặng không công bằng từ liên minh gồm 31 thành viên. Trong những tháng trước cuộc bầu cử vào năm 2016, thì ông liên tục đặt câu hỏi về mục đích và hiệu quả của NATO, gọi tổ chức này là lỗi thời. Dĩ nhiên, lời tuyên bố của ông Trump làm ông Biden tức giận và một số các nước thành viên của NATO cũng tức giận. Thì theo anh, nhận xét về cái lời tuyên bố của ông Trump ạ?
Thì cô thấy thật ra khi mà cái vấn đề mà thành lập NATO á, thì NATO chính thức được tổ chức thành lập là cái lời là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, được thành lập vào năm 1949 để cung cấp an ninh tập thể để chống lại Liên Xô. Thì lúc đó là có 31 thành viên, trong đó có Hoa Kỳ. Thì cái lúc đó thì nhìn sau khi cái đệ nhị thế chiến thì cái nhiều bên Âu Châu thì cái quốc gia bị chiến tranh, thành thử lúc đó đó để nổi cho rằng là, nhưng mà trong đó cái điều mà buộc cái mỗi thành viên theo bắt buộc tối thiểu là phải 2% cái GDP của mình, cái là phát triển kinh tế của mình, mức độ đó. Rồi nhưng mà giờ cái quát nước Âu Châu này đó, hồi đó là còn yếu kém, thì lúc có Hoa Kỳ nói giờ để tùy trong giai đoạn khởi đầu thì phải tùy thuộc vào cái gọi là thiện chí, thì tùy theo kinh tế. Nhưng mà cô biết sao tới 70 mấy năm rồi, thì cô nhớ hồi tổng thống Trump lên thấy rõ rằng là mấy cái nước bên Âu Châu họ lợi dụng. Họ lợi dụng là Hoa Kỳ, tất cả mọi chuyện rồi Hoa Kỳ gánh vác hết. Thì cô biết chi mọi đây chỉ cho hai, mà lúc đó Hoa Kỳ đóng góp tới gần tới 3%, mà 3% với cái kinh tế của Hoa Kỳ thì nó rất là nhiều. Còn mấy nước Âu Châu lại không có đóng góp, chưa tới cái, không có nước nào mà đọt tới 2%. Mà nhất là lúc đó Đức nó là một nước giàu nhất Âu Châu, và kế đó là Pháp. Thì lại Đức tới bây giờ năm hội tổng thống Trump lên chỉ có 1% mà. Thì cô thấy đương nhiên thành thử ra lúc đó tổng thống Trump nói là tại sao khi biên giới của mình không bảo vệ mà mình đi bảo vệ biên giới với nước đó. Rồi cũng tỷ như lúc đó là Đức kia sợ Nga, mà trong khi Đức thì thay vì mua dầu khí của Mỹ, lúc đó là thời tổng thống Trump là dầu khí là rất là dư giả để sản xuất ra, thì họ không sản xuất, họ mua thẳng từ Nga để cho rẻ, mà bỏ ra cả chục tỷ để mà làm đường ống dẫn từ bên đó, thì trước của tổng thống Trump mới đặt vấn đề với họ. Đó là những cái điều thành thử ra cái chuyện mà tổng thống Trump mà đưa nêu lên vấn đề đó, thì anh thấy cái chuyện đó đương hữu lý, hợp lý thôi. Thì ví dụ bằng trong cái chỉ có nói là khi mà họ có những đề một phản ứng lên đó, mà họ lên đó thì cái phát biểu trong cuộc họp ở thành phố Conway ở South Carolina đó, thì tổng thống Trump nhắc lại là ông nói đó, là ông nói với một thành viên mà cũng giống tên là ở NATO cho rằng ông sẽ từ chối giúp đỡ, nghĩa là Mỹ sẽ từ chối giúp đỡ mà nếu mà những cái quốc gia thành viên nào mà trong khối đó không làm tròn cái bổn phận của mình, thì mà nếu mà có những Nga mà nó có tấn công thì ông cũng không có không có trợ giúp. Đó là những cái đó làm nói thành đó, có những phản ứng họ nói gì là nó không đúng, nhưng mà thật sự ra cô thấy đó, thì chính vậy khi mà tổng thống Trump có những lúc có phản ứng lúc đó đó, thì lại thì sau đó thì tất cả thành viên kia họ cũng quyết định là tăng trưởng ngân sách quốc phòng của họ lên tới 200 tỷ, thêm 200 tỷ. Thì đó những cái điều mà cô thấy, bởi vì thật sự hồi đó giờ mé bên Hoa Kỳ cứ là bên đó, mà trong khi đó thì những cái gì họ cũng dựa vào Hoa Kỳ, mà nhưng mà khi mà lúc mà cấm vận bên Trung Đông, từ lúc là thời nhất là thời Iraq, là thời của Saddam Hussein đó, thì họ như nhất là Pháp với Đức thì vẫn âm thầm lén lút để mà buôn bán như bên đó. Tôi thấy tất cả gì coi như là cái phản bội đó, là họ chỉ có cái lợi đó thôi. Nhưng mà khi có chuyện như chẳng hạn giống như vụ mà chiến tranh Iran là gần biên giới họ, thì họ muốn lên mà rồi đó, thì ngân sách từ hôm trước từ khởi cuộc chiến tới nay đó, thì Hoa Kỳ đóng góp là hơn 100 tỷ Mỹ Kim rồi, thì họ không có bao nhiêu hết. Còn đó thì giờ bây giờ đó, thì khi mà bên quốc hội bên hạ viện tất cả ngăn cản là đòi hỏi giờ vấn đề ok, giờ muốn bảo vệ biên giới các quốc gia đó thì Đức hết phải bảo vệ biên giới nước Mỹ trên hết, thì mé mình đảng dân chủ như Joe Biden thì lại muốn dồn ngân sách cho bên kia mà bỏ thả lỏng cái biên giới này, do đó mà có sự tranh chấp mà họ cứ la làng lên. Rồi những cái ngân sách mà bên thượng viện mà mới kỳ rồi mà để cho bỏ luôn cái vấn đề biên giới để mà đòi để viện trợ cho Uren, rồi Do Thái, rồi bên các quốc gia bên Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thì do đó mà khi vậy tới Hà Việt họ ngầm cái đó, thì cũng như phần anh nói nãy đó, là do đó mà họ đưa tin tức kia đẩy mà kêu thúc đẩy bị viện trợ đó, thành thử ra do cái chuyện mà tổng thống Trump mình nói vấn đề NATO này như vậy là bởi vì họ muốn họ phải có cái trách nhiệm đối với biên giới của họ, chứ tại sao họ muốn phát triển kinh tế mà còn Hoa Kỳ đây phải dùng cái thế của người dân Mỹ này để lo để bảo vệ biên giới họ. Thì do đó tất cả đầu tiên họ phải tự họ lo trước, rồi cần giúp thì Hoa Kỳ phải giúp, chứ tại sao Hoa Kỳ phải gồng gánh lên. Bởi vì anh thấy có những người trao đổi trên Internet, những dân Âu Châu nói đó, nói ông Tổng thống Trump thế này thế kia, có nhiều người còn nói hổn, nói là nói đòi vô côn này kia. Nhưng mà họ quên rằng cái chị ở bên đó phải tự lo trước chứ. Rồi tới khi mà cần thì bên trong đây phải giúp, chứ tại sao bên đó để bắt Hoa Kỳ gành gánh. Thành ra cái điều mà Tổng thống Trump nói đó, anh thấy điều đó rất là đúng, là muốn làm NATO thì phải có hiểu trách nhiệm vấn đề ngân sách quốc phòng của mình. Thì đóng tiền là đóng cho ngân sách của họ, chứ ta phải đóng tiền đưa cho Mỹ. Tất nhiên là họ phải tự lo bảo vệ đó, được cầm với Hoa Kỳ sẵn sàng giúp. Thì đó Tổng thống Trump nói rõ rằng là khi mà ông lên á, những quốc gia nào mà không làm toàn bổn phận của đó 2% đó, thì có chuyện mà có xảy ra thì Hoa Kỳ thì sẽ không trợ giúp, rồi do đó mà có phản ứng của đặt ra đó.
Dạ vâng, qua cái điều anh vừa chia sẻ thì Hạnh Dung cũng công nhận là cựu Tổng thống Donald Trump là ông rất là fair. Mình đừng, có nhiều người cho rằng là như thế này anh, nước Hoa Kỳ là một cái nước coi như là số 1 trên thế giới, giống như là đàn anh vậy đó, là đại ca vậy đó, là phải đứng ra bảo vệ. Nhưng mà cứ làm như vậy hoài, người ta cũng phải lo cho đất nước cho người ta chứ. Hạnh Dung đồng ý với cái quan điểm của Tổng thống Trump, thưa anh. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Đúng rồi, cô ngồi tưởng tượng đi. Làm gì làm đi. Mấy bệnh phải lo trước, rồi yếu
dạ.
Tôi nghèo, anh phải nuôi tôi. Tôi
đúng vậy. Cái thấy như vậy, hồi nào giờ tự nhiên cái nước Mỹ này phải chịu gánh hết những cái gánh nặng, mà họ cũng là những nước, là một quốc gia chứ không phải nhỏ nhắn gì đâu. Người ta cũng có cái mạnh của người ta, tự phải lo mình chứ. Rồi còn những người khác như là đàn anh thì người ta hỗ trợ khi nào cần thôi. Hạnh Dung hoàn toàn đồng ý. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh thì là thời gian cũng chỉ còn có vài phút thôi, nhưng mà Hạnh Dung cũng còn một cái này. Thành ra Hạnh Dung muốn hỏi anh trả lời thiệt nhanh nha. Kể từ đầu năm 2025 đó, thì người Việt ở nước ngoài là công dân Việt Nam sẽ được phép làm sở hữu chủ bất động sản tại Việt Nam như là công dân trong nước. Thì theo luật đất đai sửa đổi mới được Quốc hội Việt Nam thông qua gần đây, điều này sẽ giúp dẹp bỏ tình trạng Việt Kiều lách luật bằng cách là nhờ người trong nước đứng tên sở hữu nhà đất, dẫn đến nhiều tranh chấp phức tạp và rắc rối pháp lý về sau. Thì nghe danh từ Việt Kiều là thấy lộn ruột rồi anh. Thành phần tị nạn như mình mà cũng gom chung là phần tử Việt Kiều cứu nước. Thì theo luật mới sửa đổi thì người Việt định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, tức là người còn giữ quốc tịch Việt Nam đó anh, sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về đất đai, nhà ở như công dân trong nước. Thì ngoài ra Việt Kiều cũng sẽ được phép đầu tư xây dựng nhà ở, thì công trình xây dựng để bán cho thuê và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các dự án bất động sản để mà chuyển nhượng cho thuê đó. Thì cho thuê lại quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật thì trong năm ngoái 16 tỷ USD kiều hối, có nghĩa là tiền của Việt Kiều của đã chạy vào Việt Nam. Thì dự báo năm 24 này nè, lượng kiều hối sẽ tăng là 20% so với năm 2023. Thì anh xem được cái vụ sửa luật này có phải là nằm trong chính sách moi tiền của khúc ruột ngàn dặm không anh? Trời đó, ơi, moi tiền thấy rõ ràng.
Thì bố cô biết là cái người Việt Nam định cư nước ngoài giờ đó, thì trong cái luật như cô nói đó,
dạ,
là cái người mà vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam thì cái chuyện nó còn khó khăn. Nhưng mà cái có nhiều người mà gọi là giống như chúng ta hẳn nhiên là chúng ta về quốc tịch ở nước chúng ta chứ không có liên hệ gì với cái chính quyền mà hiện tại á. Thì trong cái luật này đó, thật sự giờ họ mở ra để cho những người mà giàu cho không có quốc tịch đó mà cũng có biết chắc chắn là trước ở tại Việt Nam thì là nó cũng vẫn được mua những điều kiện như cô vừa nói. thì mục đích họ là họ nghiên cứu rồi, họ nghiên cứu thấy theo cái họ cái hệ thống mà họ nghiên cứu thì đây là có 6 triệu người Việt Nam đi sống ở nước ngoài, thì có gần một triệu thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba có cha mẹ ông bà người Việt Nam, trong đó có 20%, cái số người già đó 20% thuộc về hưu, mà phần lớn là muốn trở về quê hương sinh sống. Thì ở đó mà họ cái nghiên cứu rằng là cần để cho cái 3 triệu người Việt Kiều sở hữu bất động sản Việt Nam sinh sống, để mà họ nghĩ rằng cái để mà đầu tư mua đất đó để mà có thể hiện đại. Cô biết về cái cuộc khủng hoảng mà về địa ốc hen đất đai bên đó là rất là cao, thì họ muốn thông được nó bằng cách như vậy, thì để mà cái cứu giãn cái bế tắc vấn đề đó, còn không ngoài chẳng những riêng về ở Việt Nam mà bên Trung Cộng cũng là bị rơi vào trường hợp đó. Do đó mà họ đưa cái luật này để đúng như cô nói đó, là để mà moi tiền của hải ngoại đi về. Thì theo cái bộ thống kê cho của Bộ Công sản thấy là 4 triệu người ở ngoài muốn mua nhà ở Việt Nam trong tương lai, trong đó có những người nước ngoài và Việt Kiều cùng với dòng vốn trực tiếp mà nó dài Việt Nam mình mẽ, thì để giúp cho cái sự bế tắc cái nền kinh tế hiện nay. Do đó cái điều luật họ đưa lên mà cô đã nêu đó.
Dạ. Dạ vâng, Hạnh Dung cũng cảm ơn anh, và thời gian của chương trình hôm nay cũng đã hết rồi. Hạnh Dung cảm ơn anh cho ngày hôm nay đã đến với chương trình, và hẹn gặp anh lại thứ hai tuần sau. Cảm ơn anh rất nhiều.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần bình luận hôm nay chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Ra về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.